Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sáng hôm nay tôi có đọc ở trên trang mạng vietnamnet.vn một bài báo có tựa đề "Rùng mình công nghệ lên đời thực phẩm thối". Câu chuyện không có gì mới, vì vấn đề an toàn thực phẩm vẫn là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội chúng ta hiện nay. Tuy nhiên, điều làm tôi tò mò là hai chữ "lên đời" trong cái tựa đề của bài báo. Thực ra, hai chữ "lên đời" cũng chẳng phải lạ lẫm gì trong xã hội này. Tôi không biết cụm từ "lên đời" xuất phát từ khi nào, nhưng rõ ràng là hai chữ "lên đời" đã nghiễm nhiên trở thành một thứ thành ngữ rất quen thuộc, và đặc biệt nó được các bạn trẻ sử dụng rất nhiều. Thực tế cuộc sống cho thấy thành ngữ "lên đời" không phải chỉ là những từ ngữ ở trên môi miệng, mà nó còn thật sự là cám dỗ sâu xa. Cám dỗ này đã lôi kéo nhiều người chạy theo nó, và thậm chí họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể lên đời. Quả thật, hầu như tất cả mọi thứ trong thời buổi này đều được khuyến khích để lên đời. Và từ những thứ vật chất như nhà cửa, xe cộ, điện thoại, máy tính, quần áo, tóc tai, vân vân, cho đến các thứ như bằng cấp và thậm chí cả tình cảm nữa, người ta cũng muốn lên đời. Tại sao vậy? Có những anh chị em đến chia sẻ với tôi rằng: "Cha ơi, xã hội hôm nay mọi thứ thay đổi nhanh quá, thay đổi từng giờ, từng phút." Quả thật đúng như vậy. Và họ kết luận: "Phải thay đổi thôi, thay đổi để tiến lên." Tôi không phủ nhận hay là phi bác điều đó, nhưng có lẽ chúng ta cần phải tỉnh táo để biết thận trọng trong những thay đổi, hay nói cách khác là thận trọng khi lên đời. Rõ ràng khi một thứ gì đó phải lên đời thì chính nó cho thấy rằng nó chưa phải là thứ tốt nhất, chưa phải là thứ tuyệt hảo. Và như vậy, lên đời là một cái dấu cho thấy tính tạm thời, tạm bợ của những thứ đó. Tôi nói ví dụ như chiếc iPhone chẳng hạn. Hết iPhone 3, rồi tới iPhone 4, rồi iPhone 5, bây giờ là iPhone 6, và hình như hay là đã có iPhone 7 rồi, và có lẽ sau đó có thể là còn iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10, vân vân. Lên đời đã trở thành một cái mốt, một thứ làm cho người ta cảm thấy mình sành điệu hơn. Còn ngược lại thì sẽ bị chê là hai lúa, là quê mùa. Cái khốn khổ của cái việc chạy đua để lên đời là nó làm cho người ta bị lôi kéo theo cái chuyện lên đời, lên mãi, lên hoài, và không dừng lại được nữa. Ví dụ, có một câu chuyện về một em thiếu niên ở bên Trung Quốc đã bán đi cái thận của mình chỉ để lấy tiền mua cái máy tính bảng thôi. Và thưa ông bà anh chị em, hậu quả của cái việc bán thận để mua cái máy tính bảng này đã làm cho sức khỏe của em bị ảnh hưởng trầm trọng vì căn bệnh suy thận. Và tôi tin là còn có nhiều chuyện đau lòng như thế đã xảy ra vì cố chạy theo cái chuyện lên đời. Dưới góc nhìn của xã hội, của giáo hội, thì việc lên đời hay chạy theo mốt là dấu hiệu để cho thấy ngày hôm nay con người đang bị rối loạn, đang bị khủng hoảng vì lối sống thực dụng, và họ đã không nhận ra được hoặc đã đánh mất niềm tin vào những giá trị vĩnh cửu. Thực tế cũng có không ít anh chị em Kitô hữu đã bị ảnh hưởng bởi vòng xoáy lên đời kiểu thế gian này, nên đã có những kêu ca, những phàn nàn giáo hội. Nào là giáo hội cổ hủ, lỗi thời, chậm tiến, vân vân. Thậm chí có người còn cho rằng lễ lạy kinh hạt sao cứ mãi như vậy, chẳng cải cách, chẳng thay đổi gì, rõ chán. Rồi họ đưa ra ví dụ như kinh Mân Côi chẳng hạn, quá nhàm chán, cứ hết kính mừng rồi lại thánh ma, lặp đi lặp lại cả mấy chục lần, mấy trăm lần. Đã thế, hôm nay giáo hội lại còn mừng đại lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, kêu gọi sùng kính kinh Mân Côi, năng lần hạt Mân Côi. Và người ta dựa vào đó để kết án rằng giáo hội quá cổ hủ, giáo hội không biết lên đời. Thế nhưng thưa ông bà và anh chị em, giữa những kết án của thế gian, giáo hội vẫn cố gắng để trình bày một lối sống khác, lối sống với những gì mang tính bền vững, trung kiên. Và những giá trị bền vững trung kiên này được khởi đi từ chính Thiên Chúa của chúng ta. Kinh Mân Côi trước hết trình bày cho chúng ta tình thương và sự tín trung của Thiên Chúa đối với nhân loại. Ở nơi Kinh Mân Côi, chúng ta tìm thấy tất cả những gì Thiên Chúa đã làm để cứu độ con người. Từ việc Thiên Chúa chuẩn bị để con một của Thiên Chúa là Đức Giêsu nhập thể nơi cung lòng trinh nữ Maria, cho đến cuộc khổ nạn và phục sinh của con Thiên Chúa, hầu để cứu vớt con người chúng ta khỏi vòng kềm tỏa của tội lỗi và sự chết. Thiên Chúa đã và sẽ luôn yêu thương con người như thế, không có gì có thể thay đổi được điều đó. Thưa ông bà và anh chị em, với những người chủ trương sống theo lối sống thực dụng, thì họ sẵn sàng bỏ cái cũ để theo cái mới. Đã lên đời thì vứt cái cũ vào sọt rác. Đã xài iPhone 6 thì tôi nghĩ chắc không ai còn thích hay là còn muốn xài iPhone 3, iPhone 4 gì nữa. Thậm chí cả iPhone 5 người ta cũng bỏ luôn. Còn trong đời sống đức tin của chúng ta, Thương bà anh chị em, đời sống đức tin thì không như thế. Chúng ta luôn được mời gọi để quay trở về với cái cội gốc của niềm tin là chính Thiên Chúa của chúng ta. Trong đời sống đức tin, trong đời sống tâm linh, chúng ta không cần lên đời theo kiểu chạy theo thị hiếu hay chạy theo việc thỏa mãn những yêu sách của con người, mà điều cần làm là quay về với nền tảng đức tin và làm theo thánh ý của Thiên Chúa. Kinh Mân Côi chỉ vắn gọn có mấy lời, nhưng nó gồm chứa những điều cốt yếu của đời sống đức tin Công giáo. Vì thế, việc lặp đi lặp lại những lời Kinh Mân Côi là để giúp chúng ta trở về đời sống tâm linh và giúp chúng ta cảm nghiệm lại được tình thương mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, và cũng để chúng ta hiểu rằng thế gian yêu chuộng sự đổi thay, nhưng chúng ta được mời gọi để sống những giá trị vĩnh cửu như niềm tin, tình yêu, sự trung tín, tính chân thành và lòng thủy chung, để minh chứng cho thế gian thấy rằng những gì thuộc về Thiên Chúa thì chẳng bao giờ đổi thay. Anh chị em thân mến trong Đức Kitô, anh chị em và tôi, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì chúng ta là những người may mắn có đức tin Công giáo. Chúng ta được Giáo hội dạy cho biết về Thiên Chúa và những giá trị vĩnh cửu ở nơi Thiên Chúa. Chúng ta là những con cái của Thiên Chúa và chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy cố gắng giữ mình khỏi cơn lốc lên đời của thế gian. Hãy trân quý những gì mình đang có và hãy hướng đến những giá trị cao đẹp và bền vững của tình thương mà Thiên Chúa đã đặt để trong con tim, đã đặt để trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Hãy yêu mến và siêng năng lần hạt Kinh Mân Côi, vì chính sức mạnh của Kinh Mân Côi sẽ giúp chúng ta vượt thắng mọi gian nguy, thử thách và đem lại cho chúng ta niềm vui cũng như sự bình an thanh thản ngay trong cuộc sống trần thế này. Cùng với Chúa Giêsu trên bàn tiệc thánh thể, tôi mời gọi anh chị em hãy tạ ơn Thiên Chúa và xin Thiên Chúa giúp chúng ta biết sống làm sao để mỗi ngày chúng ta nên hoàn thiện như Cha chúng ta ở trên trời là đấng hoàn thiện.